quán tưởng tính chất mộng huyễn của thực tại không nhất thiết làm cho ta phải trở nên lạnh lùng, vô vọng hay cay đắng. Ngược lại, nó có thể mở ra trong ta một tính hài hước thân thiện, một lòng bi mẫn lớn mà ta không ngờ mình cũng có, và do đó càng ngày tâm ta càng rộng rãi đối với mọi sự vật và hữu tình. Vilaripa nói, thấy được tánh không thì mở lòng thương xót. Khi nhờ quán xét mà ta thực sự thấy được tánh không và tính hổ tương lệ thuộc của mọi sự và chính mình, thì ta sẽ thấy thế giới dưới một ánh sáng huy hoàng, tươi mát hơn, như cái lưới đang kết bằng vô số bảo châu phản chiếu nhau mà Phật đã mô tả. Khi ấy ta không cần phải tự che chở mình hay giả bộ, và ta sẽ dễ dàng thực hiện lời khuyên của một bậc thầy. Hãy luôn luôn nhận chân tính mộng huyễn của cuộc đời để giảm bớt ái luyến và thù ghét. Hãy có tâm tốt đối với mọi loài, có tâm thương xót, bất kể kẻ khác đối xử với bạn ra sao. Những gì người khác làm đối với bạn không quan trọng lắm, khi bạn xem như mộng huyễn. Cái mánh là bạn phải có những ý định tốt trong giấc mộng. Đây là điểm cốt yếu, đây là đích thực, là tu tâm. Tu tâm đích thực cũng là ý thức được rằng, nếu ta có tương quan mật thiết với mọi người, mọi sự, thì ngay cả một ý nghĩ, lời nói, hành động nhỏ nhất của ta cũng có những hậu quả khắp vũ trụ. Hãy ném một hòn sỏi xuống ao nước, nó liền có một rung động trên mặt nước, những làn sóng nhỏ lăn tăn tan hòa vào nhau và tạo thành những làn sóng mới. Mọi sự đều tương thuộc một cách chặt chẽ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chịu trách nhiệm về mọi điều ta làm, nghĩ và nói. Quả thế, có trách nhiệm về chính ta, về mọi người và mọi sự vật khác, cũng như với toàn thể vũ trụ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy, trong cái thế giới hổ tương lệ thuộc mật thiết này, những cá nhân và quốc gia không còn có thể tự giải quyết vấn đề riêng của họ được. Chúng ta cần đến nhau, bởi thế ta phải phát huy một ý thức về trách nhiệm hổ tương, trách nhiệm của tập thể và của từng cá nhân là bảo vệ và nuôi dưỡng đại gia đình địa cầu, nâng đỡ những thành viên yếu kém, bảo trì và săn sóc môi trường sống của tất cả chúng ta. Cái mất mất đi vô thường đã khải thị cho ta nhiều sự thật, nhưng còn một kho tàng cuối nó đang giữ, một kho tàng mà phần lớn bị che khuất dưới mắt chúng ta. Ta không ngờ và cũng không nhận ra được, song lại là của ta một cách thân thiết nhất. Thi sĩ Rainer Maria Rilke đã nói rằng những nỗi lo sợ sâu xa nhất của ta giống như những con rồng đang giữ kho tàng sâu kín nhất của ta. Cái nỗi sợ mà vô thường khơi dậy trong ta, theo đó không có gì là thực, không gì là trường cũ, hóa ra lại là người bạn tốt nhất của ta. Bởi vì nó dục ta đặt câu hỏi, nếu mọi sự đều hủy diệt, thay đổi, thì cái gì là có thực? Có chăng một cái gì đằng sau mọi giả tưởng, một cái gì vô biên, khoáng đạt, vô cùng, làm sân khấu cho cuộc luân vũ của vô thường chuyển biến? Có chăng một cái gì ta có thể nương tựa, an trú, một cái gì sống lâu hơn cái mà ta gọi là cái chết? Để cho câu hỏi ấy xâm chiếm ta một cách cấp thiết, tư duy về nó, ta sẽ dần dần thay đổi sâu xa lối nhìn của ta về mọi sự. Với sự liên tục quán tưởng và thực hành buông xả, ta sẽ thấy hiển lộ trong chính ta một cái gì ta không thể gọi tên, mô tả, đặt thành khái niệm. Một cái gì mà ta khởi sự thấy đang nằm đằng sau mọi sự biến dịch, chết chóc của thế giới. Khi ấy những dục vọng và giải trí thiển cận, mà ta bị trói buộc vào do chấp thủ tính chất trường cũ, khởi sự tan biến và rơi rụng. Khi điều này xảy đến, ta thường thoáng thấy những hàm ẩn rộng lớn ở đằng sau sự thật về vô thường. Nó giống như suốt buổi ta đã bay trong một chiếc phi cơ, luồn qua những đám mây đen vần vũ, rồi bỗng dưng phi cơ vút lên trên những tầng mây, bay vào một bầu trời trong sáng bao la, được cảm hứng vui mừng khi ngoi lên trong chiều không gian mới đầy tự do ấy. Ta dần khám phá một niềm an lạc sâu xa, một niềm tự tin làm ta đầy ngạc nhiên sung sướng. Dần dần phát sinh một niềm xác tín rằng một cái gì đó trong ta không gì phá hủy được, không gì làm thay đổi được và không thể chết. Milarepa viết: vì sợ chết, tôi đi vào núi, liên tục trầm tư về tính bất định của giờ chết. Bỗng bắt gặp thành trì bất tử, vô tận của tâm bản nhiên. Bây giờ tất cả nỗi sợ chết đều tan biến. Vậy, dần dần ta biết được trong ta có sự hiện diện của tự tính như bầu trời trong sáng mà Milarepa gọi là tâm bản nhiên, vốn bất tử và vô tận. Khi ý thức mới mẹ ấy trở nên sống động và gần như không gián đoạn, thì xảy ra cái mà ảo nghĩa thư gọi là một sự xoay chiều của tâm thức, một khải thị có tính cách cá nhân hoàn toàn không thể đặt tên, cho thấy ta là gì, tại sao ta ở đây, ta phải làm thế nào. Điều này cuối cùng không khác gì một đời sống mới mẻ, một cuộc phục sinh. Kỳ diệu thay, nhờ quán chân lý về vô thường một cách liên tục, không sợ hãi, mà dần dần ta thấy mình giáp mặt trong niềm tri ân và hỷ lạc với chân lý về bản chất bất biến, bất tử và vô tận của tâm. Vì bị nhốt kín trong cái lòng hạn hẹp tối tăm của bản ngã mà ta cho là cả vũ trụ, rất ít người trong chúng ta khởi sự ngay cả tưởng đến một chiều không gian khác của thực tại. Petrun Rinpoche kể cho chúng ta câu chuyện về một con ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm. Một ngày kia có con ếch từ ngoài biển vào thăm. Nó hỏi: anh từ đâu đến?
Từ biển.
Biển của anh to bao nhiêu?
To khổng lồ.
Anh muốn nói là bằng cỡ chừng phần tư cái giếng của tôi đấy chứ gì?
Không, lớn hơn kìa.
Lớn hơn? Vậy thì bằng nửa cái giếng của tôi.
Không, lớn nữa kìa.
Thế chẳng lẽ lại bằng cả cái giếng của tôi à?
Không có thể nào so sánh được.
Chuyện vô lý, tôi phải đi xem cho tận con mắt.
Chúng cùng đi.
Khi con ếch ở giếng trông thấy đại dương, nó bị một cú sốc kinh hoàng, tới nỗi nó nổ tung ra thành từng mảnh vụn.
Phần lớn những hoài niệm tuổi thơ của tôi về Tây Tạng đã phai tàn, nhưng có hai thời điểm mà tôi không bao giờ quên.
đó là khi thầy tôi Dâm Văn Thiên Sê khải thị cho tôi đi vào bản chất cốt tủy, vi nguyên và sâu xa nhất của tâm tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy dè dặt, không muốn tiết lộ những kinh nghiệm riêng tư này, vì ở Tây Tạng không bao giờ người ta làm chuyện đó. Nhưng các học trò, bạn bè tôi tin rằng nếu tôi nói ra thì có thể giúp đỡ nhiều người, và họ yêu cầu tôi, năn nỉ tôi viết về những kinh nghiệm ấy. Lần đầu tiên nó xảy đến khi tôi khoảng 6-7 tuổi. Tại trong phòng đặc biệt mà thầy tôi ở, trước một bức tranh lớn của tiền thân thầy là Dâm Văn Thiên Sê Wompo. Đấy là một hình dáng oai vệ nghiêm trang, càng oai vệ trang nghiêm hơn khi ánh đèn bơ đặt trước bức tranh cứ chập chờn soi sáng gương mặt trên bức tranh ấy. Tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra thì thầy tôi đã làm một sự bất thường chưa từng có. Ngài thình lình ôm tôi và nhấc bổng lên, đoạn ngài hôn tôi một cái vào một bên má. Trong một lúc lâu, tâm tôi hoàn toàn biến mất. Tôi được bao phủ bởi một niềm yêu thương tin tưởng, một năng lực phi thường. Biến cố kế tiếp thì trang trọng hơn và xảy ra ở Lorakhatu, một trong hang động mà Padmasambhava, bậc thánh vĩ đại và là cha đẻ của Phật giáo Tây Tạng, đã nhập thất thiền định. Chúng tôi đã dừng chân tại đấy trên đường hành hương đến miền Nam. Lúc đó tôi chừng 9 tuổi. Thầy tôi gọi tôi đến và bảo tôi ngồi trước mặt ông. Chỉ có hai thầy trò chúng tôi. Thầy tôi bảo, bây giờ ta sẽ khai thị cho con về bản lai diện mục của tâm. Cầm cái chuông và trống tay nhỏ lên, thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa, từ Phật Nguyên Thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy. Rồi thầy bắt đầu khai thị. Bỗng chốc thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời: tâm là gì? Và thầy nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tâm tôi tan ra, không còn ngôn từ tên gọi, ý tưởng nào ở lại, không có tâm nào hết. Quả thế, cái gì xảy ra trong phút giây đầy kinh ngạc ấy? Những ý niệm quá khứ đã chết, tương lai chưa đến, dòng tư tưởng của tôi bị cắt ngang đột ngột. Trong cú sốc, một khoảng trống mở ra. Trong khoảng trống ấy chỉ có một giác tính thuần túy trực tiếp về hiện tại, một cái gì hoàn toàn vượt ra ngoài mọi bám víu chấp thủ. Giác tính ấy đơn giản, sơ nguyên và căn đệ. Tuy vậy, sự giản đơn thuần túy đó cũng tỏa sáng đầy sự ấm áp của một niềm bi mẫn bao la. Biết bao nhiêu điều tôi có thể nói về giây phút ấy. Thầy tôi rõ ràng đang đặt cho tôi một câu hỏi, nhưng tôi biết thầy không chờ đợi một câu trả lời. Tôi chưa săn tìm giải đáp thì đã thấy rằng không có giải đáp nào có thể tìm kiếm. Tôi ngồi thộn ra trong kinh ngạc. Nhưng trong khi ấy, một niềm tin vững chắc sâu xa, sáng chói tôi chưa từng biết đến đang dâng tràn trong tôi. Thầy tôi đã hỏi tâm là gì, và vào lúc ấy tôi tưởng chừng ai cũng biết rằng không có chuyện có hiện hữu một cái tâm nào cả. Làm sao tôi có thể tìm ra? Vậy dường như đi tìm tâm thức là phi lý. Sự khải thị của thầy tôi đã gieo một hạt giống sâu xa trong tôi. Về sau, tôi mới biết đấy là phương pháp khai thị được dùng trong truyền thống chúng tôi. Tuy nhiên, vì lúc đó tôi không biết, mà những gì xảy ra có vẻ hoàn toàn bất ngờ, và do đó càng kinh hoàng mãnh liệt. Trong truyền thống chúng tôi có ba chân xác cần hội đủ để khai thị bản tâm: sự làm phép của một bậc thầy chân xác, lòng sùng tín của một đệ tử chân xác, và tính chính thống trong phương pháp khai thị. Tổng thống Mỹ không thể khai thị bản tâm cho bạn, mà cha hay mẹ bạn cũng không thể làm việc đó. Một người có quyền thế đến bao nhiêu cũng không ăn thua gì, hoặc họ có yêu mến bạn bao nhiêu cũng không ăn thua gì. việc khai thị chỉ có thể được thực hiện bởi một người đã hoàn toàn thực chứng và có sự ban phép và kinh nghiệm thuộc trong hệ phái truyền thừa. Và bạn, người học trò phải tìm ra và luôn luôn hàm dưỡng cái tri kiến khoáng đạt trên thang ấy, niềm hăng say, nhiệt tình và sự tôn trọng nó sẽ làm biến đổi cả bầu không khí trong tâm bạn, làm bạn sẵn sàng đón nhận sự khai thị. Đây là điều mà ta gọi là lòng sùng tín. Nếu không có lòng sùng tín thì thầy có khai thị trò cũng không nhận ra. Sự khai thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy. Chỉ trong sự giao cảm giữa tâm và trí ấy, người mưu sinh mới trực ngộ được. Phương pháp khai thị cũng vô cùng quan trọng. Chính phương pháp ấy đã thử nghiệm qua hàng ngàn năm và đã giúp cho những bậc thầy trong quá khứ đạt đến thực chứng. Khi thầy tôi khai thị cho tôi một cách tự nhiên như thế, vào lúc tuổi còn bé như thế, là thầy đã làm một việc hoàn toàn bất thường. Thông thường thì việc khai thị chỉ xảy ra muộn hơn nhiều, khi đệ tử đã trải qua những thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý. Chính những việc làm này khiến cho tâm trí người đệ tử thuần thục và có thể mở ra để đón nhận tri kiến trực tiếp về chân lý. Vào cái thời điểm đầy quyền năng của sự khai thị, bậc thầy có thể truyền cái tâm giác ngộ của mình vào tâm của người đệ tử bấy giờ đã chân xác sẵn sàng đón nhận. Bậc thầy làm cái việc khai thị cho trò thấy Phật là gì? Nói cách khác là đánh thức trò thấy sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm. Trong kinh nghiệm ấy thì Phật, bản tâm của người đệ tử và tâm giác ngộ của bậc thầy tan hòa thành một. Khi ấy người học trò nhận ra trong một niềm tri ân vô bờ bến rằng không còn nghi ngờ gì nữa giữa thầy và trò, giữa tâm giác ngộ của bậc thầy và bản tâm người đệ tử, không có và chưa bao giờ có sự ngăn cách nào cả. Đức John Rinpoche trong bài ca chứng đạo nổi tiếng của ngài đã viết: tuệ giác về cái bây giờ chính là Phật thật. Trong tâm trạng cởi mở hài lòng, tôi gặp thầy trong tim tôi. Khi ta nhận chân được rằng cái tâm bản nhiên bất tận đó chính là thầy, thì không cần bám víu chấp thủ cầu khẩn khóc than, chỉ cần an trú thoải mái trong trạng thái tự nhiên như nhiên ấy là ta có được phúc lạc của giải thoát. Khi bạn đã nhận chân toàn triệt rằng tự tính của tâm bạn cũng giống như của thầy, thì từ đấy trở đi bạn và thầy không bao giờ ngăn cách, vì thầy là một với tâm bản nhiên của bạn, luôn luôn hiện tiền. Có lẽ bạn còn nhớ Lama Chetan Chương Mậu khi sắp chết và được hỏi có muốn gọi bậc thầy đến bên giường không, ông đã trả lời: vui bậc thầy không có gì gọi là ngăn cách. Khi nào bạn thấy được như Lama Chetan rằng thầy và mình không từng xa nhau, thì một niềm tri ân vô bờ bến, một cảm thức quý phục và kính lễ nảy sinh trong bạn. Đức John Rinpoche gọi đó là sự kính lễ của tri kiến. Đó là một niềm sùng kính tuôn phát tự nhiên do ngộ được cái tri kiến về bản tâm. Đối với tôi, còn có nhiều lần nhập môn khác nữa, nhập môn về giáo lý và quán đảnh. Và về sau, tôi được sự khai thị của nhiều thầy khác. Sau khi Jamyang Khyentse viên tịch, Đức John Rinpoche chăm sóc tôi, bao bọc tôi trong tình thương mến của ngài, và tôi làm người thông dịch cho ngài trong nhiều năm. Việc này mở ra một giai đoạn mới trong đời tôi. Đức John Rinpoche là một trong những bậc thầy mật tông nổi tiếng của Tây Tạng, một học giả, tác giả nổi tiếng. Thầy Jamyang Khyentse tôi thường ca tụng Đức John, nói ngài là một đại diện sống động của Padmasambhava trong thời đại này. Bởi thế tôi rất kính trọng ngài, mặc dù chưa từng tiếp kiến cũng chưa từng được nghe ngài giảng dạy. Một hôm, sau khi thầy tôi đã chết, vào lúc tôi chừng 20 mấy tuổi, tôi đến viếng Đức Chom Rinpoche tại nhà riêng của ngài ở Kamlingpong trên một ngọn đồi thuộc dãy núi tuyết. Khi tới nơi, tôi thấy một trong những đệ tử Mỹ đầu tiên của ngài đang thọ giáo. Bà ta đang khổ sở vì không có người nào biết đủ Anh ngữ để dịch những lời dạy về tự tánh của tâm. Khi thấy tôi đi vào, Đức Chom Rinpoche nói: "Ồ, có con đi rồi, tôi còn có thể thông dịch giùm bà ấy không?" Thế là tôi ngồi xuống và khởi sự dịch. Ngay trong một thời giảng dạy chừng một tiếng đồng hồ, ngài đã cho một bài pháp tuyệt diệu bao trùm tất cả mọi sự. Tôi xúc cảm và phấn chấn đến độ mắt tôi rớm lệ. Tôi nhận ra đây là một điều mà Damien Thiensé muốn nói. Ngay sau đó, tôi thỉnh cầu ngài chỉ giáo cho tôi. Tôi thường đến tư thất ngài mỗi chiều và ở đó vài giờ. Ngài có vóc người nhỏ thó, gương mặt đẹp hiền từ, đôi bàn tay tuyệt vời và một dáng dấp mảnh mai gần như phụ nữ. Ngài để tóc dài bới cao lên như một hành giả du già. Mắt ngài luôn ánh lên một niềm thích thú huyền bí. Giọng nói ngài dường như chính là tiếng nói của tâm đại bi, êm và hơi khàn. Ngài thường ngồi trên một ghế thấp trải thảm Tây Tạng. Tôi ngồi dưới chân ngài, tôi luôn nhớ lại hình ảnh ngài ngồi đó, bóng trời chiều chiếu qua khung cửa sổ sau lưng ngài. Rồi một hôm, trong khi tôi đang thụ giáo và thực tập với ngài, tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ nhất. Mọi sự mà tôi đã từng nghe trong giáo lý mật tông dường như đang xảy đến với tôi. Tất cả những hiện tượng vật chất quanh chúng tôi đang tan biến. Tôi sung sướng ấp úng: Thầy, nó đang xảy ra. Tôi không bao giờ quên được vẻ bi mẫn được trên gương mặt thầy khi thầy cúi xuống vỗ về: Được, đừng có nao nức quá. Chung quy, điều ấy không tốt cũng không xấu. Sự kinh ngạc và sung sướng bắt đầu cuốn hút tôi đi. Nhưng Đức Chom Rinpoche biết rằng, mặc dù những thực chứng có thể là những cái mốc hữu ích trên đường tu thiền định, chúng cũng có thể thành những cái bẫy nếu có sự bám víu xen vào. Ta cần phải vượt qua kinh nghiệm ấy để đi vào một nền tảng sâu xa vững chắc hơn. Những lời minh triết của thầy là để đưa tôi đến cái nền tảng ấy. Đức Chom Rinpoche còn giúp tôi thực chứng nhiều lần bản chất của tâm qua những lời dạy của thầy. Chính những danh từ cũng đã nhen nhúm lên những tia sáng về kinh nghiệm thực. Trong nhiều năm, mỗi ngày ngài thường chỉ giáo cho tôi về bản tính tự nhiên của tâm mà người ta gọi là giáo lý trực chỉ. Mặc dù tôi đã thụ huấn tất cả những gì thiết yếu từ nơi thầy Damien tôi, nhưng đó chỉ như mới gieo hạt. Chính Đức Chom là người đã tưới tẩm, chăm bón làm cho nó đơm hoa. Và khi tôi khởi sự ra giảng dạy, thì chính tấm gương thầy Đức Chom đã gửi cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Tâm và tự tánh của tâm. Cái thấy thực cách mạng trong Phật giáo là sự sống và chết ở ngay trong tâm, không đâu khác. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ, kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống và cái ta gọi là sự chết. Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả. Đầu tiên là cái tâm thông thường mà người Tây Tạng gọi là xem. Một bậc thầy đã định nghĩa nó như sau: đó là cái tâm có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, hoặc lấy hoặc bỏ một đối tượng ngoài, đó là tâm. Đó là cái có thể giao thiệp với một cái khác, bất cứ cái gì khác, được xem là sở tri, tức là bị biết, khác với cái năng tri, tức là người biết. Xem là cái tâm suy nghĩ, tâm nhị nguyên, phân biệt, chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài, bị nhận lầm, mà chỉ là một cái bóng được chiếu ra.
Vậy
xem là cái tâm suy nghĩ, đặt kế hoạch, ham muốn, vận động, cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sóng tư duy và cảm xúc tiêu cực. Cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá và xác định cái hiện hữu của nó bằng cách cắt xén, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, theo những khuynh hướng tập quán và điều kiện. Những bậc thầy ví nó với một ngọn đèn cầy đặt trước gió, phải bị lay động bởi tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh. Nhìn từ một góc cạnh thì xem là lay động, không dừng trụ, chấp thủ, luôn luôn xía vô việc của người khác. Năng lực nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều. Đôi khi tôi ví nó như một hột đậu nhảy của xứ Mexico, hay một con khỉ không ngừng nhảy chuyền cảnh. Tuy vậy, nhìn một cách khác thì tâm thông thường có một tính cố định cùng nhục giả tạm, một tính trơ lì tự vệ và tự mãn, một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu. Xem láo cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi, nhiều mưu mô lừa dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Damien Kienze đã viết: chính trong kinh nghiệm của xem cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc. Nhưng còn có bản tính tự nhiên của tâm, tinh chất sâu xa của nó, cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc. Hiện giờ nó đang ẩn trong tâm xem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những huyên náo rộn ràng trong tâm, những ý nghĩ và cảm xúc, cũng như mây có thể bị luồng gió mạnh thổi tan, để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở. Cũng thế, trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể lén mở cho ta hé thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, song đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ. Tạng ngữ gọi nó là Rigpa, một sự tỉnh giác trong sáng nguyên ủy có tính chất thông minh, biết nhận thức sáng chói và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói nó là cái biết của chính cái biết. Đừng tưởng lầm bản chất tự nhiên của tâm chỉ có trong tâm ta mà thôi. Kỳ thực, nó là bản chất của mọi sự vật. Điều cần nói là trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật. Những bậc thánh và hành giả huyền học trong lịch sử thường nói về sự chứng ngộ của họ bằng những tên khác nhau, khoác cho họ nhiều bộ mặt khác nhau, lối giải thích khác nhau, nhưng tất cả đều kinh nghiệm một điều căn bản là bản tính thuần túy của tâm. Người Kitô và Do Thái giáo gọi nó là Thượng Đế, Ấn giáo gọi là Đại Ngã, Shiva, Brahman và Vishnu. Những nhà thần bí Sufi gọi nó là tinh chất ẩn nấp. Còn Phật tử thì gọi là Phật tính. Trong tâm của mọi tôn giáo là niềm xác tín rằng có một chân lý căn để, và đời sống là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy. Khi ta nói Phật, ta tự nhiên nghĩ đến Thái tử xứ Ấn Gautama Siddhartha đạt giác ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Người đã giảng dạy con đường tâm linh mà hàng triệu người khắp Á Châu noi theo, ngày nay gọi là Phật giáo. Tuy nhiên danh từ Buddha có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nó có nghĩa là một con người, bất cứ người nào, đã hoàn toàn thức dậy từ giấc ngủ vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Một Đức Phật là một người đã chấm dứt đau khổ và bất mãn, đã tìm ra một niềm bình an, hạnh phúc dài lâu bất tận. Nhưng đối với nhiều người trong thời đại hoài nghi này, thì trạng thái ấy có vẻ như một điều huyễn hoặc, mộng mị. hay một sự thành tựu hoàn toàn vượt ngoài tầm chúng ta. Điều quan trọng nên nhớ là Đức Phật đã từng là một con người như bạn và tôi. Ngài chưa từng tuyên bố là thần thánh gì cả. Ngài chỉ biết Ngài có Phật tính, hạt giống của giác ngộ, và mọi người cũng đều có. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh, và tôi thường nói rằng Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như Phật tính nơi bất cứ Đức Phật nào. Đấy là tinh lành mà Đức Phật mang lại cho chúng ta từ khi Ngài giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà nhiều người sau đã tìm thấy nguồn cảm hứng thiêng liêng, thông điệp của Ngài rằng sự giác ngộ là ở trong tầm tay của tất cả mọi người, đem lại cho ta một hy vọng tràn trề. Nhờ luyện tập chúng ta cũng có thể đạt đến sự tỉnh thức. Nếu điều này không đúng thì vô số người từ xưa cho đến nay đã không giác ngộ. Tương truyền khi Phật mới đạt giác ngộ, điều duy nhất Ngài muốn làm là chỉ cho tất cả chúng ta tự tính của tâm, san sẻ cho ta những gì Ngài đã trực ngộ. Nhưng Ngài cũng thấy với nỗi đau buồn và lòng bi mẫn bao la rằng thật khó mà làm cho chúng ta hiểu được. Vì mặc dù ta cũng có tự tánh của tâm như Phật, chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị gói kín, bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta. Hãy tưởng tượng một cái bình trống, khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài. Chỉ có những bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Tâm Phật trong ta bị vây kín trong những bức thành của tâm thông tục. Nhưng khi ta giác ngộ thì cũng giống như cái bình vỡ tan thành mảnh vụn. Khoảng không gian bên trong liền tan hòa ngay vào không gian bên ngoài. Cả hai trở thành một. Ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta trực nhận được rằng chúng chưa từng bao giờ có sự ngăn cách hay sai khác. Chúng vẫn luôn luôn là một. Bầu trời và những đám mây. Bởi thế, dù đời ta có thế nào đi nữa, Phật tánh của ta cũng luôn luôn ở đấy, và nó luôn luôn toàn hảo. Ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn được. Và chúng sinh với tất cả vô minh có vẻ bất tận cũng không thể làm cho nó lấm lem. Tính bản nhiên của chúng ta có thể ví như bầu trời, và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây. Có những ngày bầu trời hoàn toàn bị mây phủ kín, khi ấy nếu nằm xuống đất mà nhìn lên thì ta thực khó mà tin nổi trên trời còn có một cái gì khác ngoài ra mây. Nhưng chỉ cần bay trong một chiếc phi cơ, ta sẽ thấy tích trên cao xa nữa là một vùng trời xanh trong bao la vô tận. Từ đấy mà nhìn xuống thì thấy những đám mây mà khi ở dưới đất ta tưởng là tất cả mọi sự, thật xa xăm nhỏ bé làm sao. Ta phải cố nhớ luôn luôn rằng những đám mây không phải là bầu trời và không thuộc về bầu trời. Chúng chỉ lơ lửng giữa tầng không và đi qua với kiểu hơi lố bịch, không lệ thuộc vào đâu. Nhưng chúng không bao giờ có thể để dấu vết làm lấm lên nền trời. Vậy thì Phật tính ấy đích thực nằm ở đâu? Nó nằm ngay nơi tự tính của tâm. Cái tự tính được ví như bầu trời ấy, hoàn toàn cởi mở, tự do, vô biên. Phật tính ấy thực đơn giản, tự nhiên như nhiên, tới nỗi không bao giờ có thể trở thành phức tạp, hư hỏng hay bị nhiễm ô. Nó thuần tịnh tới nỗi vượt ngoài cả ý niệm dơ sạch. Nhưng nói về tự tính của tâm ví như bầu trời ấy chỉ là một ẩn dụ để giúp ta bắt đầu tưởng tượng được tính chất vô biên bao trùm tất cả của nó. Vì Phật tính có một tính chất mà bầu trời không có được, đó là tính sáng chói của tỉnh thức, như có câu: đó là cái giác tính hiện tiền không lỗi nơi bạn, biết nhận thức mà vẫn trống rỗng, giản đơn mà sáng suốt. Đức John Rinpoche viết: không lời nào có thể mô tả, không ví dụ nào để chỉ rõ. Sinh tử không làm nó xấu hơn, niết bàn không làm nó tốt hơn. Nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, chưa từng giải thoát, chưa từng mê lầm, chưa từng có cũng chưa từng không. Nó không có một giới hạn nào, không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả. Như Khun Khen Jinpoche nói, sâu xa vắng lặng, thoát mọi rắc rối, sáng suốt không do kết hợp mà thành, vượt ngoài tâm phân biệt đặt tên, đấy là tâm sâu xa của những đấng chiến thắng. Trong đó không một vật gì phải vứt ra, cũng không một vật gì cần thêm vào. Đấy là thuần cái vô nhiễm đang nhìn vào chính nó một cách tự nhiên. Bốn lỗi. Tại sao người ta thấy khó ngay cả cái chuyện nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng chói của tự tính tâm? Tại sao đối với nhiều người đấy dường như là một ý niệm lạ lùng vô lối? Giáo lý nói đến bốn lỗi ngăn cản chúng ta không trực nhận được bản tâm ngay bây giờ. Thứ nhất, tự tính tâm có cần gũi đến nỗi ta khó nhận ra, cũng như ta không thể nhìn chính cái mặt của mình, tâm cũng thấy rất khó nhìn vào tự tính của chính nó. Thứ hai, nó quá sâu xa chúng ta khó dò thấu, ta không thể biết tâm ta sâu tới mức nào. Nếu biết, ta đang lộ một phần nào tự tính của nó. Thứ ba, nó quá dễ ta không tin nổi. Điều duy nhất ta cần làm là an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm, cái luôn luôn có mặt hiện tiền. Thứ tư, nó quá kỳ tuyệt ta không dung chứa nổi. Nổi một tính chất bao la của nó cũng quá lớn rộng, không lọt được vào lối suy nghĩ hẹp hòi của tâm ta. Ta không thể tin nổi, cũng không thể tưởng tượng nổi rằng giác ngộ lại là bản chất thực sự của tâm chúng ta. Nếu sự phân tích trên đây về bốn lỗi đã đúng trong nền văn minh Tây Tạng, một nền văn minh hầu như dành trọn cho sự nghiệp giác ngộ, thì nó lại càng đúng xiết bao ở trong nền văn minh tân tiến hiện nay, một nền văn minh dành phần lớn cho sự nghiệp tôn thờ ảo tưởng. Không bao giờ ở Tây Phương có một thông tin tổng quát nào về bản chất của tâm. Văn sĩ và những nhà trí thức chưa từng đề cập tới nó. Những triết gia hiện đại không bàn về nó một cách trực tiếp. Đa số khoa học gia hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nó không có một chỗ đứng trong văn hóa nhân gian. Không ai hát ca về nó, không ai nói về nó trong những vở kịch. Nó không có trên truyền hình. Chúng ta thực sự được giáo dục để tin rằng không gì có thật ngoài ra là những cái ta có thể nhận thức được bằng những giác quan thông thường của chúng ta. Mặc dù sự chối bỏ toàn diện ấy về hiện hữu của tự tính tâm, chúng ta vẫn thỉnh thoảng thấy được nó. Những thoảng thấy ấy được cảm hứng bởi một khúc nhạc hay, bởi thiên nhiên, hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường ngày. Chúng có thể phát sinh khi ngắm tuyết rơi, hay nhìn mặt trời lên sau dãy núi, hay ngắm một tia nắng rơi vào phòng. Những giây phút của sự thắp sáng, của bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến với tất cả chúng ta, và một cách lạ lùng, nó ở lại với chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta đôi khi cũng hiểu được lờ mờ những cái thoáng thấy ấy. Nhưng nền văn hóa ngày nay không cung cấp cho ta một bối cảnh nào để có thể hiểu được chúng. Tệ hơn nữa là thiên hạ đã không khuyến khích chúng ta nên thám hiểm những cái thấy ấy và đào sâu xem nó từ đâu tới, mà lại còn bảo ta bằng cách vừa tinh vi vừa lỗ liễu phải gạt nó ra ngoài. Không ai sẽ nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố san sẻ kinh nghiệm ấy với họ. Bởi thế, ta thường tảng lờ những gì có thể thực sự là kinh nghiệm mặc khải nhất trong đời ta. Nếu ta hiểu được chúng, đấy có lẽ là khía cạnh đen tối đáng rầu nhất của văn minh hiện đại, vô minh và áp chế đối với sự thật ta là ai.
Nhìn vào trong.
Giả sử bây giờ ta làm một cuộc thay đổi, ta không nhìn vào một hướng duy nhất như trước nữa. Ta được dạy phải dành suốt đời để theo đuổi những tư tưởng và dự phóng của ta. Ngay cả khi nói về tâm, thì ta cũng chỉ nói tới những ý tưởng và cảm xúc của nó. Và khi những nhà nghiên cứu khảo sát cái mà họ tưởng là tâm, thì họ cũng chỉ nhìn thấy những phóng ảnh của nó. Chưa từng ai thực sự nhìn vào chính cái tâm, nền tảng từ đó tất cả những tư tưởng ngôn từ đã khởi lên, và điều này có những hậu quả bi thảm. Như Padmasambhava nói, ngay cả khi cái thường gọi là tâm được nhiều người bàn tới, nó vẫn không được hiểu thấu hoặc hiểu sai là một chiều, vì tâm không được hiểu đúng như nó là trong bản chất nó. Cho nên có nhiều tư tưởng, triết học và lý thuyết ra đời. Lại vì người thường không hiểu được tâm, nên họ không nhận ra bản lai diện một họ, mà tiếp tục lang thang trong sáu nẻo luân hồi và ba cõi hữu mà kinh quá khổ đau. Bởi thế không hiểu được bản tâm của bạn là một lỗi rất đáng buồn. Làm sao chúng ta có thể lật ngược tình huống? Rất giản dị, tâm ta chỉ có hai vị trí: nhìn ra và nhìn vào. Nay ta hãy nhìn vào. Điều khác biệt mà việc chuyển hướng nhìn ấy đem đến lại có thể rất lớn lao, có thể lật lại những tai ách đang đè nặng thế giới. Khi có một số lớn người biết được bản tâm của họ, họ cũng sẽ biết được bản chất đầy quang vinh của cái thế giới trong đó họ đang sống, và phấn đấu một cách dũng cảm, cấp thiết để bảo trì nó. Một điều thú vị là tiếng Tây Tạng gọi Phật tử là Năng Pha, là người ở trong, nghĩa là người không tìm kiếm chân lý ở bên ngoài mà tìm trong bản chất của tâm. Mọi giáo lý và thực tập trong Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhìn vào tự tính của tâm, và nhờ vậy giải thoát ta khỏi nỗi sợ chết và giúp ta nhận chân được sự thật của cuộc đời.